Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và các đồng chí trong Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, phường thuộc đơn vị bầu cử số 3 của tỉnh Hưng Yên. Thưa các đồng chí đại biểu khách quý, thưa các bác, các cô chú, các anh, các chị và các quý vị cử tri. Tôi rất là vinh dự và thật sự là xúc động khi được Hội đồng Bầu cử Quốc gia phân công ứng cử tại tỉnh Hưng Yên, được ứng cử tại quê nhà đấy, và được giới thiệu về ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 tại đơn vị bầu cử số 3. Trước hết tôi trân trọng cảm ơn Ủy ban Bầu cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội nghị để cho cá nhân tôi, các ứng cử viên được gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Nhân dịp này, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc của tỉnh, các phường, xã, các đồng chí đại biểu khách quý, các bác, các cô chú, các anh, các chị, quý vị cử tri lời chúc sức khỏe, lời chúc mừng tốt đẹp nhất và chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp. Thưa các đồng chí và các quý vị cử tri, tôi cũng rất vui mừng và phấn khởi tự hào được chứng kiến sự phát triển đổi thay từng ngày của tỉnh Hưng Yên. Đời sống của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Kinh tế xã hội của tỉnh phát triển khá toàn diện với nhiều thành tựu ấn tượng. Quốc phòng an ninh được củng cố, tăng cường, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Vui mừng với những cái thành tích kết quả đạt được, chúng ta cũng ý thức sâu sắc về những mục tiêu chiến lược cần đạt được và thời cơ vận hội mới của đất nước, của quê hương Hưng Yên, cũng như những cái khó khăn, thách thức đang đặt ra. Đại hội 14 của Đảng vừa qua đã đánh giá thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại, tạo ra nhiều thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức lớn đan xen. Trong nước đang triển khai những quyết sách chiến lược mang tính cách mạng, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới rất cao. Đồng thời đây cũng là bước ngoặt mới, vận hội mới mang tính lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chương trình thực hiện hành động nghị quyết đại hội 14 của Đảng đã đặt ra chỉ tiêu, mục tiêu thể hiện tính hành động rất cao. Trong đó đặt mục tiêu tăng trưởng GDP giai đoạn 2026-2030 của tỉnh Hưng Yên đạt bình quân từ 10 đến 11% năm. Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 đã đưa ra mục tiêu đến năm 2035 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại. Năm 2045 là thành phố thông minh, sinh thái trực thuộc trung ương. Mục đích cuối cùng là để nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân, để người dân có cuộc sống an ninh, an toàn, ấm no, hạnh phúc, được thụ hưởng đầy đủ thành quả của phát triển. Để đạt được những mục tiêu trên, đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực, quyết tâm rất lớn của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang của tỉnh, và đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng đóng góp tích cực của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng phát triển quê hương đất nước. Được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 tại tỉnh nhà, tôi rất vui mừng vì có cơ hội trực tiếp để cùng đóng góp xây dựng phát triển tỉnh Hưng Yên nhanh, bền vững, giàu đẹp, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc như mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất đã đề ra. Xứng đáng với truyền thống tốt đẹp cùng với những tiềm năng thế mạnh về vùng đất và con người nơi đây. Thưa các đồng chí và quý vị cử tri, về tiểu sử tóm tắt của bản thân thì đã được thông báo ngay đầu hội nghị của chúng ta. Tôi cũng xin được giới thiệu đôi nét khái quát về bản thân. Tôi quê quán ở xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên, có hơn 40 năm công tác trong ngành công an, đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, am hiểu về khoa học an ninh và thực tiễn công tác an ninh trật tự, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Có quá trình đảm nhiệm các vị trí công tác trong lực lượng công an, tôi luôn tích cực tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông nguồn lực để kiến tạo và phát triển. Tôi nhận thức sâu sắc rằng, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 là niềm vinh dự to lớn và cũng là trách nhiệm hết sức cao cả, nặng nề mà Đảng, Nhà nước và toàn thể cử tri tin tưởng giao phó. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 16, tôi sẽ nỗ lực, cố gắng đem hết trí tuệ, năng lực, lòng nhiệt huyết, trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, đóng góp tích cực vào xây dựng, phát triển quê hương, đất nước trong kỷ nguyên mới. Tập trung vào một số công tác trọng tâm sau đây. Thứ nhất, thực hiện tốt nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, tham gia tích cực đóng góp vào hoàn thiện thể chế để phát triển. Thưa các quý vị cử tri, Đại hội 14 của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn, nhưng cũng là đột phá của đột phá. Nghị quyết đại hội đã xác định đột phá mạnh mẽ về thể chế phát triển là một trong các đột phá chiến lược. Quán triệt thực hiện nghị quyết đại hội 14 của Đảng và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, tôi sẽ tập trung chỉ đạo nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, nút thắt trong các chính sách pháp luật để tham mưu tháo gỡ kịp thời, góp phần khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới cho đất nước nói chung và tỉnh Hưng Yên, các địa bàn, xã phường thuộc đơn vị bầu cử số 3 nói riêng. Đồng thời tập trung chỉ đạo xây dựng hoàn thiện pháp luật về an ninh trật tự, thực hiện mọi thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước về an ninh trật tự, không phụ thuộc vào địa giới hành chính, trên tinh thần tạo môi trường, điều kiện thuận lợi tối đa cho phát triển và người dân, doanh nghiệp. Thứ hai, chỉ đạo triển khai các giải pháp giữ vững an ninh trật tự, duy trì vị thế đất nước trong nhóm các quốc gia hàng đầu về an ninh trật tự, an toàn trên thế giới, đưa an ninh trật tự trở thành nguồn lực, động lực của phát triển. Trong đó tập trung chỉ đạo các giải pháp để kéo giảm tội phạm bền vững, nhất là các loại tội phạm mà đe dọa trực tiếp đến cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, như trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là thực phẩm chức năng. Xây dựng các xã phường phải tiến tới không tội phạm và không ma túy. Đây là mục tiêu rất cao, nhưng lực lượng công an nhân dân với vai trò là được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ sẽ cùng với cấp ủy chính quyền địa phương các cấp cũng cố gắng phấn đấu kéo giảm mỗi năm 10% tội phạm về trật tự xã hội. Đến năm 2030, phấn đấu ít nhất 50% xã trên cả nước không ma túy, không tội phạm. Hiện có 18 địa phương trên cả nước đã đăng ký đến năm 2030 hoàn thành cái mục tiêu không ma túy. Báo cáo với bà con cử tri của khu vực bầu cử số 3, hiện nay trong toàn quốc 18 địa phương, cấp ủy lãnh đạo các địa phương đã đăng ký là sẽ cùng với nhân dân, cùng với các lực lượng chức năng để tiến tới không ma túy ở địa bàn của mình. Mục tiêu để tạo được môi trường an ninh an toàn thuận lợi cao nhất để nhân dân thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần đưa cuộc sống của người dân, trong đó có nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, bình yên, hạnh phúc hơn, xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng hiện đại, trở thành một mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, có sức cạnh tranh quốc tế và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần thiết thực vào phát triển nhanh, bền vững của đất nước theo đúng mục tiêu đề ra tại nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Thứ ba, phải tập trung xây dựng lực lượng công an nhân dân, trong đó công an tỉnh Hưng Yên cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tinh thần là kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, đúng với chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Chúng tôi sẽ chỉ đạo toàn lực lượng công an nhân dân quán triệt sâu sắc và thực hành triệt để quan điểm dân là gốc, với một phương châm lúc dân cần, lúc dân khó có công an. Mọi chủ trương biện pháp công tác công an đều lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể trong mọi hoạt động của lực lượng công an. Cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân được đặt lên trên hết, trước hết. Đồng thời chỉ đạo nâng tầm công tác công an tham gia bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giải quyết từ gốc rễ các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, phát huy thế trận lòng dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Báo cáo với các cử tri là chỉ tính riêng trong nhiệm kỳ vừa qua, thì lực lượng công an đã phối hợp với các địa phương, các nhà hảo tâm đã xây dựng, hỗ trợ hàng chục nghìn căn nhà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, bị mất nhà cửa do thiên tai bão lũ. Đồng thời cũng đã hỗ trợ xây dựng nhiều trường học, công trình y tế. Vừa qua, Đảng ủy Công an Trung ương cũng đã ban hành kế hoạch nâng tầm công tác công an trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn. Trước mắt sẽ xây dựng các trường nội trú liên cấp tại ba miền Bắc, Trung, Nam và Tây Nguyên để nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, cơ nhỡ, lang thang. Đồng thời sẽ có các giải pháp thiết thực đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt, những người sau cai nghiện, những người sau khi thi hành án phạt tù để tái hòa nhập cộng đồng. Thứ tư, phải giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên gặp gỡ và tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri để lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Cùng với các thành viên khác của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, phản ánh ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân tới Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan trung ương để giúp Hưng Yên tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, điểm nghẽn, thúc đẩy tỉnh phát triển nhanh, bền vững, nâng cao mọi đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, sớm đưa Hưng Yên phát triển, bứt phá, trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại thuộc nhóm dẫn đầu của cả nước, quan tâm xây dựng các hình thức, cơ chế, biện pháp cụ thể thích hợp để nhân dân bày tỏ chính kiến, nguyện vọng và thực hiện quyền làm chủ của mình, trân trọng, tôn vinh những đóng góp cống hiến của nhân dân, tiếp nhận và xem xét các đơn thư khiếu nại tố cáo của cử tri để đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật và chịu sự giám sát, đánh giá của cử tri. Thưa các đồng chí và quý vị cử tri, trên đây là nội dung chương trình hành động của tôi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Tôi trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu, sự động viên chia sẻ giúp đỡ mà các đồng chí và bà con nhân dân đã dành cho tôi trong thời gian qua. Chân thành mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ ủng hộ của các đồng chí, quý vị cử tri để tôi tham gia đóng góp xây dựng phát triển quê hương đất nước, hoàn thành tốt chương trình hành động đã đề ra. Cuối cùng xin chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, các quý vị đại biểu khách quý, các bác, các cô chú, các anh, các chị, quý vị cử tri và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.